Lưu Quang Thuận
sinh năm 1921, mất năm 1981. Như bông cúc vàng thấm cả mùa xanh. Khánh ơi, nếu anh nhớ không sai thì chính vì quán Thăng Long mà em đã đủ mức tình cảm để nhận lời anh khi anh hỏi em làm vợ. Anh nhờ ngòi bút mà có được em. Anh sẽ chỉ cậy vào ngòi bút mà làm cho em lo ít vui nhiều. Hạnh phúc lớn nhất của đời anh có lẽ là được mở trang giấy ngồi viết bên cạnh em, và đêm khuya mỏi vai mệt đầu được xếp giấy bút mà gối đầu lên tay em. Đêm nay anh tâm sự với em và bỗng tìm ra một điều giản dị. Em là người tri kỷ hiểu anh nhất trên đời. Và nếu kiểm kê tài sản đời anh, chắc chắn em là cái gì quý giá nhất mà anh đã tìm được và suốt đời yêu quý mãi. Những dòng chữ nồng nàn, âu yếm ấy đã cho thấy tình cảm yêu thương của Lưu Quang Thuận dành cho người tình đầu. Ông quê ở Đà Nẵng. Trước năm 1945, ông đã viết nhiều vở kịch thơ, kịch nói về đề tài lịch sử như Lê Lai Đổi Áo, Yêu Ly, Cô Giang, Hoàng Hoa Thám, Quán Thăng Long. Trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, ông sáng tác và biểu diễn trong đoàn văn hóa kháng chiến, đội kịch Lò Tự Học, đoàn kịch Chiến Thắng, và là một trong những người đầu tiên sáng lập tổ chèo trong đoàn văn công nhân dân Trung ương, đơn vị chèo đầu tiên của sân khấu cách mạng. Những vở chèo Tấm Cám năm 1958, Mối Tình Điện Biên năm 1959 của ông được mọi người nhận xét là hai viên ngọc quý của sân khấu chèo. Ngoài ra ông còn để lại tập thơ Cảm Ơn Thời Gian. Năm 1943, từ Đà Nẵng ra Hà Nội hoạt động sân khấu, Lưu Quang Thuận bắt đầu nổi tiếng. Vở Quán Thăng Long ngay sau cách mạng tháng 8 thành công đã được trình diễn nhiều nơi và công chúng rất hoan nghênh. Như trong thư ông đã cho biết, qua vở kịch này, ông được làm quen với cô Vũ Thị Khánh, một nữ sinh trường Đồng Khánh, nhà ở phố Ngõ Gạch, người Hà Nội gốc. Bây giờ cả hai cùng đang làm việc ở Việt Nam Quốc gia Ấn Thư Cục, cùng tham gia phong trào bình dân học vụ. Tình cảm nảy nở và họ quyết định kết duyên trăm năm. Đám cưới được tổ chức ở Hà Nội ngày 2 tháng 11 năm 1946. Nhà phê bình văn học Lưu Khánh Thơ, con gái của họ, có cho biết: cha tôi kể lại rằng, ngày ăn hỏi mẹ tôi, ngoài những lễ vật thông thường, ông nội tôi còn cho người đội ba mâm sách vở, giấy bút làm đồ sính lễ. Sau đó chỗ sách vở này được tặng cho lớp bình dân của tiểu khu Ô Quan Chưởng, nơi mẹ tôi tham gia dạy học. Còn bà Khánh sau này nhớ lại, sau lễ cưới, chúng tôi đã sống những ngày hết sức đẹp và thơ mộng. Anh Thuận đưa tôi đi tham quan nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở miền Bắc. Chúng tôi có mặt hầu hết những đêm ca kịch và ca nhạc của Hà Nội. Anh chưa kịp đưa tôi về thăm quê hương Quảng Nam Đà Nẵng thì kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Đi theo cơ quan là Bộ Tài chính, họ cùng có mặt trên các nẻo đường kháng chiến. Trong những ngày gian khổ, họ đã có được một hạnh phúc lớn lao là giữa trưa nắng đẹp ngày 17 tháng 4 năm 1948 tại Phú Thọ. Đứa con trai đầu lòng đã cất tiếng khóc chào đời, đặt tên là Lưu Quang Vũ. Ông Thuận sung sướng quá, không biết làm gì giúp vợ lúc ấy. Ông cứ chạy ra chạy vào, thấy ai cũng khoe. Còn ông nội của Vũ đang ở ngoài khế nhận được tin vui, lập tức cụ sai người phi ngựa mang thư khẩn đến chúc mừng. Trong thư chỉ dõn dẹn mấy chữ, nhưng mừng rỡ biết chừng nào. Hoan hô Lưu Quang Vũ, hoan hô Vũ Thị Khánh. Cuộc kháng chiến thành công, họ trở về thủ đô. Sau vài lần thay đổi chỗ ở, năm 1958, cơ quan Hội Văn Nghệ phân cho họ căn nhà số 96A, phố Quế. Lưu Khánh Thơ cho biết, cha mẹ tôi sống với nhau được 35 năm, suốt thời gian ấy có biết bao gian nan vất vả, có cả những thiếu thốn cơ cực. Nhưng cuộc sống của hai người rất hạnh phúc, lúc nào cũng đẹp, cũng ngọt ngào. Cha tôi đã dành cho mẹ tôi một tình yêu hết sức trẻ trung và mãnh liệt. Trong gia đình hầu như rất ít khi cha mẹ tôi nặng lời với nhau. Những khi có điều gì không vừa ý, cha tôi chỉ cau mặt và lắc nhẹ đầu. Hoặc có khi bực mình quá không muốn để chúng tôi hiểu, ông nói với mẹ tôi một tràng tiếng Pháp. Còn bà Khánh cũng giữ mãi hình ảnh, nhà tôi là một người rất say mê văn chương, nghệ thuật. Anh đã truyền cho các con niềm say mê bất tận ấy. Trong các tật xấu ở đời, nhà tôi ghét nhất thói ích kỷ, độc ác và sự dửng dưng, xa lạ với nỗi đau khổ của người khác. Nhiều lúc bưng bát cháo lên ăn, anh nói với các con: giá có bát cháo này thì cụ Vitali đã không chết, tên một nhân vật trong cuốn Không Gia Đình của Hector Malo. Trong những ngày cuối đời, Lưu Quang Thuận dành một thời gian dài để về sống ở Đà Nẵng. Tại quê nhà, ông đã viết cho vợ những dần rất đổi tình tứ đầm thắm. Gió biển lên nguồn, gió sáng đêm, mưa thu mới tạnh, nắng êm đềm, trúc vàng bên cửa hong vào nắng, thư gửi đi rồi lại nhớ em, đượm nước chè xanh lại nhớ người, bát đầy anh muốn sẽ làm hai, bao ngày anh vẫn nhìn em uống, quấn quýt hương chè ủ tóc mai. Và trong nỗi nhớ nhung xa cách ấy, ông đã có những dần thơ nói như Hoài Thanh là trung hậu. Đời anh sẽ nghèo đi biết mấy, nếu mẹ hiền ngày trước chẳng sinh em, cầm tay nhau rạng rỡ mắt em nhìn, cảm ơn mẹ những năm dài vất vả, đời dung xới cho em nhiều vậy đó. Bỗng một ngày em đến giữa lòng anh, như bông cúc vàng thấm cả mùa xanh. Với những người yêu nhau, biết gìn giữ tình yêu, thì trước lúc vĩnh biệt trần gian, họ vẫn còn gặp nhau. Lưu Quang Thuận mất lúc đang xem vở kịch Kẻ Đốt Đền ở nhà hát lớn Hà Nội. Vì cơn đau tim đột ngột, tựa dịu dàng vào vai vợ, ông đã đi về cõi hư vô. Tài liệu tham khảo: 1. Lưu Quang Thuận, thơ và sân khấu, nhiều tác giả, Nhà xuất bản Hội Nhà văn 1998. 2. Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh gửi lại, Hội Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng 1989.
Bùi Giáng
sinh năm 1926, mất năm 1998. Rằng người đi biệt, sắc xe không lời. Bùi Giáng là một hiện tượng độc đáo của thi ca Việt Nam hiện đại, một nhân vật văn học đặc biệt mà dấu ấn ấy thể hiện rất rõ trong thơ của ông, nhất là Lục Bát. Ông đã viết nhiều thể loại về thơ, có trên 10 tập thơ như Mưa Nguồn, Lá Hoa Cồn, Ngàn Thu Rất Hột, Đêm Ngắm Trăng, Như Sương. Về triết học, ông viết tư tưởng hiện đại, Thế Nào Là Siêu Thực, Đã Dịch, Khung Cửa Hẹp, Andre Gide, Hoàng Tử Bé, Cõi Người Ta, Saint-Exupéry. Nói đến mối tình đầu của Bùi Giáng quả là không dễ dàng, bởi lẽ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng phát biểu chính xác: ở cõi đời này, anh đã đến, đã sống và đã rơi vào một cơn hôn mê bất tận. Anh nói cười bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ với thế gian và từ đó sinh ra ngộ nhận. Ngộ nhận gây nên đớn đau, và cũng từ phía đớn đau ấy, anh như kẻ đắm tàu mang đi cùng mình một nỗi tuyệt vọng bất khả tư nghì. Nhưng đó là chuyện sau này, chứ thời trai trẻ Bùi Giáng đã có lúc chưa chìm vào cơn hôn mê. Ông tỉnh táo và cũng yêu và cưới vợ. Em trai Bùi Giáng là ông Bùi Công Luân có kể lại: con đường tỉnh lộ nối liền quốc lộ 1 và mỏ than Nông Sơn đi qua làng tôi ở cây số 15. Làng Thanh Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Quảng năm 1945, khi tôi lên 6 thì anh Bùi Giáng lập gia đình. Anh cỡ 19, tất nhiên tôi còn quá nhỏ để có thể ghi nhớ được thật chắc chắn về ngày cưới. Ngoài hình ảnh là những cô gái lạ, áo quần màu sắc, môi son má phấn, và nhất là những đôi guốc gót cao. Sau ngày cưới, anh Giáng dọn ra riêng, bỏ xóm làng. Anh đi thật xa về hướng Tây, tận vùng núi rừng. Anh đi về Trung Phước. Ba mẹ tôi có một ít ruộng đất, vườn tược tại đây. Có lẽ đây là những ngày tháng êm đềm ít ỏi mà Bùi Giáng có được. Nhưng rồi cô vợ mới cưới đã không chịu được tính nết của một người mà sau này đã viết được những dòng thơ bát ngát. Hỏi tên rằng biển xanh dâu,
hỏi quê rằng mộng ban đầu đã xa, gọi tên rằng 1, 2, 3, đếm là diệu tưởng, đo là nghi tâm. Em trai Bùi Gián đã kể lại chi tiết khá thú vị. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau ngày cưới, người vợ trẻ phải lặn lội từ cái thung lũng ngoạn mục nhất đó, xuôi sông Thu Bồn êm đềm với ngàn dâu xanh ngắt, về nhà bố mẹ chồng ở Thanh Châu cách hàng mấy chục cây số. Trên chiếc ghe nhỏ, chàng trai nói với người vợ trẻ: "Nếu em không đổi ý quay về, không bỏ qua chuyện cũ, thì tôi sẽ nhảy ra khỏi đò." Khách xuôi đò, tưởng người con trai đùa dọa người vợ mảnh dẻ, để nguyên quần áo, ngay lập tức chàng đem mình gieo xuống giữa dòng sông Thu và bơi theo đò, để rồi thả trôi theo dòng nước mấy chục cây số tới tận bến nhà. Cô con dâu đứng bên bà mẹ chồng sụt sùi: "Anh cho con ăn toàn khoai lang và rau luộc, anh không cho con mua cá, mua thịt." Cũng như những đôi lứa khác, sau đó họ lại làm lành với nhau. Những người trong gia tộc họ Bùi nhận xét người vợ Bùi Gián khá xinh đẹp, cởi mở, vui tính. Nhưng rồi bà không ở lâu với người chồng. Đùa với tuyết, rỡn với dân, một mình nhớ mãi gái trần gian xa. Sương buổi sớm nắng chiều tà, trăm năm hồng lệ có là bao nhiêu. Năm 1948, cuộc kháng chiến chống Pháp đã bước vào giai đoạn quyết liệt. Gia đình Bùi Gián tản cư về Trung Phước. Những ngày tháng này, người vợ trẻ của ông bị bệnh nặng và đột ngột qua đời. Từ đó Bùi Gián sống một mình, một cõi, làm thơ, viết văn như một người mộng du đi qua trần gian này. Có điều Bùi Gián vẫn tiếp tục yêu. Ông yêu thâm trầm, tinh quái, bỡn cợt, nhưng không kém dữ dội. Ngay ở trang đầu của tập thơ đầu tay Mưa Nguồn, in năm 1962, ông đã trân trọng viết: "Tặng ba người con gái chiêm bao ở bờ cỏ Phi Châu", rồi yêu cả những trang quốc sắc nổi tiếng như Sophia Loren, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe. Hầu hết những ngôi sao màn bạc này đều được ông làm thơ tặng. Bàn chân rớt xuống con đường, té ra nương tử là nường Lindro. Thậm chí cả Leopatra cũng nằm trong nỗi nhớ của ông. "Biển dâu còn mất chân người, em hoàng hậu trắng em ngồi trong sương. Em về Ai Cập yêu thương, ra ngoài phát tiết chán chường anh qua. Sóng ầm La Mã trào qua, triều dân ngập mất dấu tà xiêm xanh. Anh về nhớ suốt năm canh, từ cây gốc rụi đến cành cong cong. Nhưng có lẽ người mà ông yêu nhất vẫn là cô em mọi nhỏ mà trong thơ ông từng gọi lên nhiều lần rất đầm thắm, âu yếm. Làm sao nói được tình yêu từ em mọi nhỏ Diễm Kiều Kim Cương. Người đi lạc phố lầm phường, kẻ về bối rối nghìn phương mây trời." Trong những người yêu ấy, không rõ có ai hồi âm lại cho ông không. Riêng nữ nghệ sĩ Kim Cương được ông gọi là thánh nữ thiên tài và làm nhiều thơ ca ngợi nhan sắc. Nghệ sĩ Kim Cương có kể lại: "Làm thơ tiếp tục yêu em, ồ Kim Cương ạ, êm đềm vô song. Kể từ lịch kiếp Long Đông, anh điêu tàn tới thông dong bây giờ." Đó là một trong vô số thơ Bùi Gián đã làm cho tôi. Quả thực chưa một người nào yêu tôi và thủy chung với mối tình của mình đến thế. Cách đây 40 năm, tôi được giới thiệu với một người là giáo sư ở Đức về, Bùi Gián. Ông thẳng thắn đặt vấn đề muốn tiến tới hôn nhân. Tôi từ chối. Bùi Gián nói xin cho một người cháu thay thế ông. Ông khoe cháu ông thông minh và học giỏi, hỏi tôi có bằng lòng chờ đợi cháu ông học xong hay không. Tôi nói phải cho tôi gặp mặt rồi mới quyết định ưng hay không. Sau đó ông mang tới một cậu bé 8 tuổi. Trong cái điên của ông, tôi cũng học được nhiều chuyện. Vậy đó, trong cơn hôn mê bất tận, Bùi Gián đã yêu. Niềm vui bất tận cứ tuôn, xuân xanh bát ngát, mười phương phập phồng. Và cho dù không ai yêu lại, nhưng các gia nhân ấy đều kính phục và ngưỡng mộ tài năng của ông. Tài liệu tham khảo: 1. Các tác phẩm thơ của Bùi Gián. 2. Chớp biển do gia đình thực hiện nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh Bùi Gián.
Nguyễn Thi,
sinh năm 1928, mất năm 1968. Cùng nàng kết tóc xe tơ những ngày. Nguyễn Thi tên thật Nguyễn Hoàng Ca, còn có bút danh Nguyễn Ngọc Tấn. Thời kháng chiến chống Pháp, ông tham gia quân đội làm công tác tuyên huấn, đội trưởng đội văn công sư đoàn 330, sau đó về tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1957. Từ năm 1962, ông đi chiến trường công tác tại Cục Chính trị Quân Giải phóng miền Nam. Trong cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, ông đi theo mũi tấn công của quân giải phóng đánh chiếm Sài Gòn và hy sinh với tư thế của một người chiến sĩ cảm tử. Đó là ngày 24 tháng 5 năm 1968. Hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh có con đường mang tên Nguyễn Thi. Ông đã có nhiều tác phẩm được xuất bản như Trăng Sáng, Đôi Bạn, Hương Đồng Gió Nội, giải thưởng Văn nghệ Cửu Long Giang Nam Bộ 1949-1950, Người mẹ cầm súng, giải thưởng Văn nghệ Nguyễn Đình Chiểu 1965, Những sự tích đất thép, Năm tháng chưa xa. Từ năm lên 9 tuổi, Nguyễn Thi bắt đầu cuộc sống lưu lạc. Một trong những nguyên nhân chính là do bố mất sớm, mẹ của ông đã đi bước nữa. Năm 1943, người anh cùng cha khác mẹ đưa ông vào Sài Gòn. Tại đây ông làm nhiều việc để kiếm sống và bắt đầu làm quen với các tác phẩm văn học. Và cũng tại đây, sau cách mạng tháng 8, trong những ngày chiến đấu và công tác, tình yêu đầu đời đã đến với ông. Bây giờ ở Bưng Biền Nam Bộ đã có máy chiếu phim, nhưng lại là phim câm. Máy không phát ra âm thanh được. Có một cô gái Sài Gòn từ bỏ chốn phồn hoa đô hội để đi theo kháng chiến. Cô đã làm một việc lạ lùng. Khi phim được chiếu trên màn ảnh, thì cô ngồi để kéo đàn accordion để minh họa cho nội dung phim. Nhiều đêm cô phải ngồi kéo đàn suốt mấy tiếng đồng hồ. Hình ảnh ấy đã gây ấn tượng khó quên trong tâm trí Nguyễn Thi. Bây giờ ông là chính trị viên đại đội, khi viết văn ký tên Nguyễn Ngọc Tấn. Nhan sắc ấy là Bình Trang, là con gái út trong ba cô con gái của vị kỹ sư yêu nước, một gia đình trí thức ở Long Xuyên. Bà được theo học trường Marie Curie Sài Gòn. Năm bà thi tốt nghiệp cũng là năm nổ ra cuộc biểu tình đưa tang Trần Văn Ơn. Bà cùng với hai chị là Bình Minh, Bình Thanh tham gia phong trào học sinh cứu quốc. Sau bị lộ, phải trốn ra Bưng Biền tiếp tục tham gia kháng chiến. Trong một đêm liên quan văn nghệ trước chiến dịch Bến Cát năm 1950, lần đầu tiên bà Bình Trang đã gặp nhà văn Nguyễn Thi. Hai người đã tìm thấy sự đồng cảm và yêu nhau. Trong nhật ký, Nguyễn Thi đã dành nhiều trang để viết về tình cảm của mình đối với Bình Trang. Ta đọc thấy ở đó một tình yêu chân thật và say đắm. Họ đã xây dựng gia đình vào đúng ngày 28 Tết năm 1954. Trong nhật ký 24 tháng 2 năm 1954, ông có viết những dòng thật thú vị và cảm động. Em làm cuốn sổ nội quy tặng anh kỷ niệm ngày đầu tiên của vợ chồng mình. Những hình ảnh tân hôn thường làm cho người ta ghi nhớ mãi phải không? Em tâm lý lắm, em làm đúng lắm, em hay lắm. Cuốn nội quy đó anh sẽ giữ mãi, yêu mãi cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời. Còn anh thật vô cùng non nớt, vô cùng không tâm lý, đã không có gì tặng em thì thôi. Lúc coi xong nội quy đưa lại em giữ giùm, sáng mai lấy cho khỏi nhàu nát, kỳ quá. Em cau mặt hơi hơi, anh vẫn không biết. Ngày sau anh mới nghĩ lại, dở quá. Không ngờ anh đã vô tình phụ lại bao nhiêu công phu làm thành cuốn sổ nội quy nhỏ xíu của em. Em ướp bông mai đẹp nhất, dán từng cánh vào trong đó, dán cái bìa có sợi dây xanh cột toàn ten, viết hai chữ TB thiệt đẹp. Công phu ấy chỉ chờ tới ngày tân hôn tặng anh, được thấy cái sung sướng của anh. Nhưng kết quả ngược lại, chỉ vì anh vô tình non nớt thôi em ơi. Đừng buồn nha. Anh định tự phê với em trong cuối tuần trăng mật, nhưng không ngờ lại xa nhau bất tử như thế này. Viết vào nhật ký này, hôm nào không biết ngày tốt đẹp nào em mới được coi. Anh ân hận quá, thông cảm anh nghe. Bao nhiêu lời anh muốn nói với em, làm sao ghi cho hết em ơi. Bây giờ do điều kiện công tác, nên họ phải sống xa nhau thường xuyên. Khi tiếng còi tập kết vang lên,
Theo tinh thần của Hiệp định Geneva, đưa Nguyễn Thi ra Bắc cũng là lúc đứa con đầu tiên của họ cất tiếng khóc chào đời. Được ra miền Bắc, lòng thương vợ nhớ con cứ đau đáu trong từng dòng nhật ký của ông. Như ngày 23 tháng 2 năm 1955, ông viết lúc 9 giờ 10 ban đêm: "Nhớ em, hôn con bao nhiêu cũng không thỏa lòng thương nhớ." Bàn bạc trong nhật ký Nguyễn Thi là một tình thương da diết đến đau lòng. Nay đọc lại ta cũng ứa nước mắt. Bây giờ em anh ở miền Nam ôm con vào lòng, giọt máu tình thâm ấy sẽ an ủi em, sẽ xây dựng tình cảm cho em. Nhớ anh là cố gắng công tác, cố gắng lo lắng tự lực kinh tế, cố gắng hy sinh vì con. Đó là thống nhất lý trí với tình cảm, đó là cụ thể lòng yêu anh, yêu con chân thành. Giờ đây giữa Sài Gòn đang đen tối vì nô lệ và đầu độc hư hại, đang khủng khiếp vì súng đạn, tất cả đều như dũng lầy. Em anh có thể như cánh hoa sen thơm phức trên dũng bùn lầy được không? Nhất định sẽ được em à. Nhớ em, thương con. Nhìn hình như thấy tiếng nói tiếng cười của những ngày tha la, trăng xanh thơm mùi mật ngọt, như thấy cử chỉ của người vợ hiền hôm nào. Tha la yêu dấu năm nào, mùi khói rẫy, mùi canh gạo lứt, củ mì, mái tóc thơm thơm xanh mát ảo quyền, nơi tạo ra bé Trang Thu yêu mến của chúng ta. Ai về ngang bến tha la, lá xanh nảy mộng nhạt hòa thơ vui, gió đưa rộn rã tiếng cười, bài ca sáng tạo xây người núi sông. Cả ngày hôm nay nhìn mãi hình ảnh con không chán mắt. Tạm xa em, xa con yêu mến, hôn em, hôn con thật nhiều trong chiếc gối đêm nay. Trong khi đó, ở lại Nam Bộ, do điều kiện hoạt động bí mật trong nội thành, bà Bình Trang phải ngụy trang chung sống như vợ chồng với một đồng chí khác. Nhà văn Nguyên Ngọc cho biết một bi kịch đã xảy ra trong thời điểm này. Trong khi đó, lịch sử tất yếu và khắc nghiệt cứ lừ lừ tiến đến, mà họ không hề hay biết. Lịch sử đổ ập xuống trên số phận họ, đất nước bị chia cắt làm đôi. Bảo rằng 2 năm, chính họ cũng cố đinh ninh rằng chỉ 2 năm, mà hóa ra 20 năm binh lửa. Anh đi tập kết, chị quay lại Sài Gòn, bụng mang dạ chữa, nhận nhiệm vụ hoạt động trong lòng địch cùng với một người cán bộ nam mà chị phải đóng vai vợ chồng. Và bi kịch có lẽ là tất yếu đã đến. Biết tin này, Nguyễn Thi rất đau khổ và ông cắn răng xây dựng lại gia đình mới. Còn bà Bình Trang, sau khi bị địch bắt, bà được tổ chức bố trí cho ra miền Bắc. Khi bà đến ga Hàng Cỏ thì không thấy Nguyễn Thi ra đón. Trước lúc bà sang Liên Xô học về âm nhạc, ông có đến gặp, nhưng cũng chỉ để hỏi thăm về đứa con còn ở lại miền Nam. Sau đó năm 1962, từ biệt chị Xuân, người vợ mới ngoài 20 xuân và đứa con mới sinh 6 tháng, Nguyễn Thi lại trở vào chiến trường miền Nam. Chính từ cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân miền Nam đã trở thành chất liệu để Nguyễn Thi xây dựng được các tác phẩm để đời trong văn học sử. Và cũng từ đó, ông đã ngã xuống như một chiến sĩ dũng cảm. Tài liệu tham khảo: 1. Chân dung các nhà báo liệt sĩ, Hội Nhà báo Việt Nam 1999. 2. Nhật ký Nguyễn Ngọc Tấn, Nguyễn Thi 1953-1954. Nhà xuất bản Hội Nhà văn 1997.